vị đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống do Trà My phụ trách với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, phát thanh vào sáng thứ sáu hàng tuần. Sức khỏe và đời sống sẽ cung cấp kiến thức y học tổng quát và giải đáp những thắc mắc của quý thính giả nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Xin chào bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống tuần rồi chúng ta đã nói về chế độ ăn uống ở người lớn tuổi. Trà My xin dành chương trình ngày hôm nay để hỏi thăm bác sĩ về chế độ dinh dưỡng ở trẻ em. Trước tiên xin bác sĩ cho biết dinh dưỡng ở trẻ em có những điểm gì khác biệt so với dinh dưỡng ở người lớn ạ?
Thì nếu mà ở trẻ em thì có thể mình chia ra làm mấy cái nhóm: trẻ em dưới 2 tuổi, rồi một cái nữa là từ 2 tuổi tới khoảng tuổi thiếu niên, rồi từ cái tuổi thiếu niên trở lên tức là tuổi dậy thì đó. Thì cái mà hơi khác nhiều đó là giữa cái dưới 2 tuổi với cái trên 2 tuổi. Cái trẻ em dưới 2 tuổi thì cái điều quan trọng mình cần chú ý là về cái cholesterol thì mình không có nên kiêng cữ. Bây giờ thì mình đi đâu mình cũng nghe ai cũng sợ bị cholesterol cao thì dễ bị bệnh tim, rồi dễ bị tai biến mạch máu não, đủ thứ hết đó. Thành ra là từ 2 tuổi trở lên là mình phải bắt đầu mình tập cho mấy em nó ăn cho đúng, để nó đừng có thích những cái đồ mỡ quá. Nhưng mà dưới 2 tuổi thì mình không có nên, không có cần thiết phải kiêng khem những cái chất mỡ, chất béo, mà mình cứ cho nó ăn cho đầy đủ theo cái độ lớn của nó. Thì dưới 2 tuổi ăn như thế nào thì chắc có lẽ là những bác sĩ nhi khoa người ta dành cho tôi, tại vì tôi là bác sĩ về nội khoa. Thì chỉ tóm tắt lại mà tôi cần nhấn mạnh ở đây là dưới 2 tuổi thì là mình nên cho bú thì bú sữa mẹ là tốt nhất. Còn nếu bú dặm thêm thì nên theo cái hướng dẫn của bác sĩ, tại vì mỗi cái tháng thì nó cần lên bao nhiêu cân như thế nào đó thì cái đó là một chương trình riêng, và chắc là một bác sĩ nhi khoa nói cái đó thì sẽ hay hơn là tôi. Thì tóm tắt dưới 2 tuổi là mình chỉ chú ý cái đó, là đừng có kiêng khem cholesterol gì hết. Chú ý là dưới 2 tuổi nó rất là quan trọng, tại vì người ta thấy là nếu mà trẻ em mà tới 2 tuổi mà nó chiều cao nó là bao nhiêu đó thì tới lúc mà nó lớn nó sẽ cao chỉ có gấp đôi vậy thôi. Tức là trong 2 tuổi là nó đã phát triển hơn phân nửa của cả cuộc đời nó rồi. Thành ra là 2 tuổi đó nó rất là quan trọng, phải cẩn thận trong chuyện đó. Tại vì cái 2 tuổi đó nó sẽ quyết định hơn 50% cái phần còn lại của cuộc đời của nó. Sữa mẹ là tốt nhất. Thì ra vừa tốt mà vừa rẻ nhất nữa, phải không ạ? Chỉ có điều mẹ phải ăn uống cho đầy đủ để có sữa. Rồi ngoài ra thì là phải tới mỗi tháng hay là khoảng 3 tháng phải đi bác sĩ một lần để cân coi cái nó lên cân có đúng hay không. Rồi khi đó thì bác sĩ sẽ nói cụ thể từng giai đoạn là ăn cái gì thì nó sẽ dễ hơn cho bà mẹ. Lên cho bú dồn vô cho em ăn cho nó đủ. Dĩ nhiên theo cái biểu đồ tăng trưởng thì giữ cho nó, tăng cho nó đều đặn, cũng không có cần phải mập lắm. Ví dụ nhà mình có 5 đứa con chẳng hạn, mà mấy đứa kia nó lớn rồi, có một đứa 2 tuổi thì mình nên dồn kỹ vô đứa 2 tuổi hơn. Tại vì cái 2 tuổi đầu đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái trí thông minh của nó sau này.
Dạ, và có nên tập cho các em ăn theo bữa, tức là một ngày 3 bữa hay là...
Thì là tùy theo cái tháng của nó. Ví dụ như nó lúc nó mới sanh ra thì nó khác, rồi nó lớn hơn chút tới 6 tháng thì nó khác, tới 1 tuổi thì nó khác. Nhưng mà lúc mà mới sanh thì theo bây giờ thì ta thấy là theo cái nhu cầu của nó thì nó tốt hơn. Với lại tùy theo lúc mà nó sanh, cái nó bị nhẹ cân là nó sinh thiếu tháng là đủ tháng đó, thì cái chính là mình theo cái biểu đồ tăng trưởng đó, thì theo cái đó để mình coi mình thêm bớt thì nó sẽ chính xác hơn là nói một cách chung chung.
Cái biểu đồ tăng trưởng đó là bác sĩ nhi khoa họ sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể không ạ?
Dạ, thường thường là sanh xong một cái là ở phòng sanh ra người ta có phát cho cái biểu đồ tăng trưởng. Sau 2 tuổi rồi đó là phải tập cho mấy em ăn cho nó đúng, đủ chất rau, về đủ chất hạt á, thì cho nó cân bằng để nó biết cái gì ăn đúng, nó khỏe thì nó tập ngay từ nhỏ. Tại vì người ta thấy là nếu mà mình không có tập cho nó có cái thói quen ăn uống với lại sinh hoạt thể dục ngay từ nhỏ đó thì lớn lên nó sẽ dễ bị lệch lạc, mà khi nó đã thành cái nếp rồi đó thì nó khó sửa hơn.
Chế độ dinh dưỡng cho các em thiếu niên đó, mỗi một ngày các em cần bao nhiêu năng lượng để giúp cho cái sự phát triển nó được tốt ạ?
Tuổi thiếu niên thì cái đặc điểm của nó là cái tuổi dậy thì, phải không ạ? Tức là nó lớn rất là nhanh, có nhiều khi 3-4 tháng là mình thấy là phải mua đồ khác cho nó rồi, tại vì nó lớn nhanh quá. Thể chất của nó, rồi về cái tình cảm của nó, và cái trí thông minh của nó lớn rất là nhanh. Nó lớn rất là nhanh như vậy thì nó cũng hoạt động rất là nhiều, lúc đó nó phải vừa học rất là nhiều rồi xong phải thể dục, đủ thứ sinh hoạt ở ngoài hết. Cho nên là cái ăn uống của nó cũng phải theo đúng với cái độ lớn của nó, tại vì cái khoảng nếu mà mình lớn là chỉ trong cái khoảng đó thôi, nếu mà mình không có dinh dưỡng đầy đủ lúc đó đó thì là qua cái đó rồi mình muốn bắt lại thì nó cũng rất là khó.
Và có nhiều người người ta quan niệm là ăn gì bổ nấy đó, thì con nít trong độ tuổi đi học hay là tới kỳ phải học bài thi này kia thì ba mẹ bắt ăn ốc heo. Những cái quan niệm dân gian đó xét về mặt khoa học có đúng không ạ?
Dạ thì nó cũng có đúng mà cũng không đúng. Tức là ăn gì bổ đấy, tức là ăn não bổ não thì cũng không phải là đúng lắm, phải không ạ? Nhưng mà thực sự bắt ăn mấy cái đó thì cũng đúng, tại vì giống như mình nói là ốc heo là gì đó, đó là những chất đạm. Thì những cái chất đạm đó thì nó cũng giúp cho cái hoạt động của cái não của mình một phần. Nhưng mà dù như thế nào thì mình cũng giữ cho cái cân bằng, tức là cũng là ba phần, một phần là chất hạt thì ăn cái chất mật chưa có xay á, là hơn phần nửa của phần đó, rồi một phần nữa là rau với trái cây, thì trong đó có bí đỏ, có khoai lang, thì là những cái chất đó nó cũng có nhiều cái chất tốt cho cái cơ thể của mình, cho cái não mình nữa. Rồi cái phần còn lại là chất đạm, thì cũng phải giữ đúng cái cân bằng, cái đa dạng và vừa phải giống như những cái tuổi khác. Chỉ có điều là ở cái tuổi mà trẻ em nó dậy thì, nó đang lớn lên đó, thì nó cần nhiều năng lượng hơn. Thì nếu mà nói về năng lượng nó cần bao nhiêu thì cũng rất là khó nói, tại vì tùy theo đứa thì nó nhỏ con, đứa thì nó lớn con, phải không ạ? Đứa thì nó hoạt động nhiều hơn, ví dụ như ở đồng chẳng hạn, đi về phải ra đồng làm thêm. Ở thành phố thì là chỉ về rồi xong ngồi vô computer chơi game không, thì mỗi đứa nó mỗi khác. Rồi cái nhịp mà nó lớn, cái độ mà nó tăng trưởng nó cũng khác. Thành ra là nếu mình nói về calorie thì cái quan trọng nhất đó là mình làm sao cho cái chiều cao nó tăng lên cân bằng với lại cái cân nặng của mình. Tức là mình lấy kg chia cho mét vuông, rồi nó ra cái số từ khoảng 18-25. Dĩ nhiên thiếu niên thì nó hơi khác người lớn một chút, nhưng mà nó khoảng như vậy mà. Thấy nó cao lên mà cái cân nặng nó cũng lên đều thì nó nói chung là nó khỏe thôi. Và cái tuổi thiếu niên thì thường thường tại vì nó cao nhanh quá đó, thành ra mình thấy có thể là thấy có vẻ nó hơi ốm đi một chút, nhưng mà cái đó cũng không có lo lắm, tại vì cao nhanh quá mà cái trọng lượng nó lên không kịp, nó hơi chậm một chút, mà miễn là em nó cũng khỏe, nó cũng hoạt động bình thường, cái đó cũng là tốt rồi.
Xin bác sĩ cho biết là cái độ tuổi trung bình của thiếu niên nam hoặc là thiếu niên nữ mà các em không thể phát triển thêm chiều cao nữa hay là không thể phát triển thêm nữa?
Cái mà không phát triển thêm nữa thì thường thường nó cũng hơi khác nhau từng mỗi người. Thì thường thường mình thấy là con trai thì nó lớn trễ hơn con gái, nhưng mà nên tới lúc mà nó lớn thì nó kéo dài hơn gái một chút xíu. Thì thường thường tới khoảng 18-21 tuổi là bắt đầu nó chậm hẳn lại rồi, thì thường thường là như vậy. Nhưng mà có người chậm lại sớm hơn, có người nhanh hơn. Nhưng mà nếu mình dinh dưỡng cho nó đầy đủ với lại vận động cho nó đầy đủ thì cái trung bình là khoảng 18-21 tuổi là bắt đầu nó chậm lại, và tới khoảng 25 tuổi là hầu như là nó không có cao lên nữa.
Coi như là trước lứa tuổi 25 thì các em nên ăn uống bồi bổ và tập thể dục đều đặn để phát triển cả chiều cao lẫn thể chất.
Đúng rồi, tức là trong cái tuổi đó thì phải ăn cho kịp với cái độ lớn của nó. Còn dĩ nhiên là tới 25 hay là 40, 50 thì mình cũng phải ăn cho nó cân bằng. Tức là trong cái tuổi đó nó lớn nhanh thì là ngoài mấy cái bữa chính đó thì có thể là mấy em nó hay cần phải ăn thêm những cái bữa phụ, tạm gọi là ăn vặt đi. Nếu mà có điều kiện thì cho nó ăn thêm những cái đó cũng tốt.
Nhưng mà ăn vặt là nên ăn những cái thứ gì và tránh những cái thứ gì ạ?
Thì là ăn vặt nên tránh những cái thứ mà nó có nhiều chất ngọt quá. Chất ngọt thì nó chỉ là có năng lượng thôi, nó không có nhiều chất bổ, tức là chè hay là bánh ngọt này kia, những cái gì ngọt hay là nước ngọt thì cái đó là không có nên dùng, tốt nhất là tránh đó. Rồi còn những cái thứ tốt là ví dụ như là trái cây nè, rau nè, rồi sữa, tránh đừng có ăn mỡ nhiều quá, đừng có ăn đường nhiều quá.
Mà những cái thức ăn nào mà giúp cho trẻ phát triển trí thông minh đó thưa bác sĩ, thì xin bác sĩ giới thiệu thêm.
Thì trí thông minh thì nó không phải là dinh dưỡng không, mà là những thứ khác. Thì nếu mà nói về dinh dưỡng đó thì những cái chất đạm thì nó cũng giúp một phần để phát triển cái hoạt động cái não của mình, thì mình cũng nên ăn đủ, ăn dư quá thì nó cũng không tốt. Và trong những cái chất đạm tốt đó thì là có động vật với thực vật tốt, ví dụ như những loại đậu đó là tốt. Về động vật thì cũng có cá với thịt, thì cá thì nó ít có cholesterol nhiều hơn là thịt, thì cá nó tốt hơn. Còn thịt thì lại có thịt trắng với thịt đỏ. Thịt trắng là giống như là những cái da cầm, phải không ạ? Thịt đỏ thì là da súc, thì là cái thịt trắng. Nếu mà mình tránh được cái cúm gà này kia đi thì thịt trắng nó sẽ tốt hơn thịt đỏ. Rồi ngoài ra trong những cái trái cây giống như mình nói là màu đỏ đó, ví dụ như là bí đỏ thì nó cũng có nhiều cái chất bổ.
Thưa bác sĩ, là các em ở tuổi thanh thiếu niên có cần uống thêm cái thuốc bổ nào để tăng cường thêm dinh dưỡng không ạ?
Cái tuổi này thì là mình thấy nó lớn nhanh, thì nó lớn nhanh thì là nó cần calcium, tức là chất vôi. Cái đó thì là nên cho nó đủ, mỗi ngày thì người ta tính ra là khoảng 1300 mg. Thì nó hơi khó, nhưng mà nói chung là mình ăn nhiều cái gì mà có nhiều calcium, giống như sữa tươi, hoặc là nếu không có thì sữa đậu nành, hoặc là mình ăn da ua, hoặc là ăn cam á, một số nước cam mà nó có ghi có nhiều calcium nhiều cũng tốt. Hoặc là ăn đậu, đậu nành, đậu hũ, rồi ăn rau, những cái rau mà xanh đậm thì cũng có nhiều chất calcium. Mà nếu mà mình ăn mình không biết chắc đủ calcium không thì cứ cái mà rẻ tiền mà cũng dễ nhất là mỗi ngày uống 2 viên calcium.
Dạ, mà thưa bác sĩ, là uống thuốc đó thì người Việt Nam mình hay có cái quan niệm là uống thuốc Tây nó nóng, cho nên là cho dù là uống sinh tố đi nữa người ta cũng ngại.
Theo Tây y thì thấy các em nó uống thêm cái đó nó cũng khỏe mà cũng không có thấy cái gì bất thường hết.
Dạ.
Thì nên mình cũng đừng có sợ, chỉ có điều là calcium thì nó làm hơi bị bó một chút. Thành ra mình chịu khó uống nhiều nước, nhất là mấy em gái đó, em gái nó phải xài nhiều calcium hơn là em trai. Tại vì con gái thì lúc trẻ thì nó có tiết ra cái hormone estrogen á, thì là tới lúc già mà nó thiếu cái chất đó thì nó sẽ dễ mất calcium hơn, ra nó bị sụt hết mấy cái xương sống, bị gù. Nó thấy làm như mấy bà già Việt Nam cứ già là phải là lọng khọm. Thì thực ra những người nước khác mà ăn đủ calcium dinh dưỡng này đủ không có phải lọng khọm vậy. thì nên giữ calcium ngay từ lúc trẻ. Mình phải ăn calcium cho nó đủ, tại vì khi trẻ đó thì cái calcium nó hấp thu vô nhanh hơn mà nó nhiều hơn, lúc già nó hấp thu chậm lại. Thành ra là mình giống như mình để dành vốn vậy đó, lấy nó vô trong cái xương mình nó thiệt là chắc, tới lúc già là nó loãng bớt thì nó cũng còn đủ cứng cho mình. Chứ nếu mà lúc trẻ mình không lấy vô đủ thì tới lúc già cái sức hấp thu của calcium nó thấp quá rồi thì nó cũng sẽ không có đầy đủ như là mình bắt đầu từ lúc trẻ. Còn cái thứ nhì là cái chất sắt, thì mấy em gái thì bắt đầu tuổi dậy thì là có kinh nguyệt thì là bắt đầu mất bớt những cái chất sắt đi. Lúc đó là mấy em phải để ý để ăn cho nó đủ chất sắt, tại vì nếu không đủ chất sắt thì nó sẽ bị thiếu máu. Nên có nhiều người thấy lúc nào cũng xanh lè hết á, là có thể là do bị thiếu máu. Thì ăn cái gì nó có chất sắt thì mấy cái rau nào mà có màu xanh đậm á thì nó cũng có nhiều chất sắt, rồi ngoài ra những loại thịt thì nó cũng có nhiều chất sắt.
Dạ thưa bác sĩ, và cuối cùng thì xin bác sĩ có một lời khuyên đối với ăn uống ở lứa tuổi thiếu niên ạ.
Dạ thì nói chung là ở tuổi thiếu niên thì là mấy em cũng phải cần chú ý những cái nguyên tắc chung hết, tức là cân bằng, đa dạng và vừa phải. Rồi ngoài ra những ba cái yếu tố khác nữa là phải vận động. Thì ở tuổi thiếu niên trung bình người ta thấy là vận động ít nhất mỗi ngày phải là 60 phút trở lên, và ngày nào cũng nên vận động hết. Rồi khi mà mình cần thay đổi, dù mình đang ốm mình cần lên mập, hay là mình đang mập mà cần xuống ốm thì mình cũng thay đổi từ từ thôi, đừng có nhanh quá. Rồi một cái quan trọng nữa là uống rượu đó, thì ở người lớn thì là mỗi ngày uống một ly bia thì là có thể tốt cho sức khỏe, nhưng mà ở tuổi trẻ em thì là tuyệt đối là tốt nhất là không nên uống rượu. Tại uống rượu nó có thể làm thay đổi những cái cách nhận thức của mình á, thì nó sinh ra những cái chuyện không tốt cả.
Xin cảm ơn bác sĩ về thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, xin mến chào Trà My và quý khán giả, và xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe, kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại tại đây, và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần sau. Trà My kính chào.